Chương 3, tiến về Càn Vu vũ trụ quốc nguyên thủy bí cảnh, là một bí cảnh vũ trụ cổ xưa, rộng lớn mênh mông vô cùng, chi điều thần đại lục, một quần thể cung điện chập trùng liên biên, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Các thế hệ những thiên tài nguyên thủy bí cảnh đều ở tại nơi này, còn trung tâm khống chế cả điều thần đại lục là một tòa nhà hình tháp màu đen cao 66 tầng. Tầng thấp nhất của tòa nhà hình tháp này dài rộng cũng trên hơn 1.000 km, cả tòa nhà cao cũng phải đạt tới mấy vạn km. Tòa nhà hình tháp này khống chế một vùng thời không chung quanh. Ở tầng 45, tòa nhà hình tháp dày đặc rải rác những dụng cụ tinh xảo, những màn hình. Tại đây ngoài những dụng cụ tinh xảo bốn phía, còn có rất nhiều nhân viên mặc ngân y cùng với vài nhân viên mặc chế phục hắc y, những màn hình khổng lồ lơ lửng trong điện. Đột nhiên, một màn hình lóe lên. Ta muốn đáp phi thuyền vũ trụ, rời khỏi nguyên thủy bí cảnh tiến về Càn Vu vũ trụ quốc. Một thanh âm đột nhiên vang vọng cả điện sảnh. Nhất thời đám nhân viên áo đen nhìn ra phía trước, chỉ thấy trên màn hình khổng lồ xuất hiện một bóng người, chính là thanh niên tóc đen, mặc một chiến giáp bạc. Là La Phong Điện Hạ, bà La Phong Điện Hạ. La Phong Điện Hạ bây giờ muốn xuất phát tiến về Càn Vu vũ trụ quốc sao? Lệnh bổ nhiệm không phải còn chưa tới sao? Nơi này cách Càn Vu vũ trụ quốc rất xa xôi. Cho dù đáp phi thuyền, vũ trụ cấp F là yếu tố nhất, cũng cần 1-2 năm mới có thể tới. Còn lệnh bổ nhiệm dài nhất cũng phải nửa năm mới có. Điện hạ bây giờ xuất phát cũng không có gì khó hiểu. Đám hắc y nhân thấp giọng thảo luận với nhau. Rồi có một hắc y nhân đi đến đài kiểm soát, ấn cái nút, cung kính nói. La Phong Điện Hạ, yêu cầu ngươi đợi một chút, để chúng tôi truyền tin cho hệ thống khống chế. Lát nữa sẽ có quyền. Điều thân đại lục, một chiếc phi thuyền vũ trụ dẹt, màu đen như mực, chợt hiện ra lơ lửng trên bầu trời quần thể cung điện. Trong phi thuyền vũ trụ, Địch Luân, phi thuyền của ngươi thật là khá. Phi thuyền vũ trụ cấp F, ta nghe nói rất nhiều thần linh bất hủ không kiến tạo nổi một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F. La Phong ngồi trên sofa trong phòng điều khiển phi thuyền, nhìn quanh bốn phía, mỉm cười tán dương. Chiếc duyên tinh hào của ta là do lúc trước ta lập được công lớn, sư phụ ta thưởng cho ta đó. Địch Luân ngồi ở sofa bên cạnh. Thưởng, La Phong kinh hãi biến sắc. Tam sư huynh của mình ra tay cực hào phóng. Nói về chất liệu, chiếc duyên tinh hào này kém hơn, vẫn mặc tinh hào một bậc. Nhưng dù nói như thế nào đi nữa, thì cũng là phi thuyền vũ trụ cấp F. Tích, chủ nhân, đã tìm được quyền. Đã tìm được quyền. Chúng ta có thể ly khai. Trên màn hình đài kiểm soát phòng điều khiển hiện lên một thiếu nữ đáng yêu. Thiếu nữ đó đang nói rất trong trẻo. Xuất phát đi, Địch Luân hạ lệnh. Dạ, chiếc phi thuyền vũ trụ duyên tinh hào lúc này bắt đầu khởi động. Chẳng mấy chốc tốc độ đã nhanh chóng tăng vọt, hóa thành một luồng ảo ảnh, nhanh chóng bay về phía hư không. Khi bay đến bờ điều thần thời không, nhất thời không gian vũ trụ xảy ra rung động. Phi thuyền vũ trụ duyên tinh hào xuyên phá thẳng tầng không gian đang rung động này. Một lát sau, trong một khoảng không gian vũ trụ, phi thuyền vũ trụ duyên tinh hào như một con cá dẹt bơi trong không gian. Điện hạ, điện hạ, chúng ta bây giờ đã ly khai nguyên thủy bí cảnh. Địch Luân cười nói. Nguyên thủy bí cảnh là trung tâm của công ty vũ trụ giả định, ta cũng không dám dám ở đó tiến hành truyền tống thần quốc. Bây giờ có thể tiến hành rồi, làm phiền ngươi, làm phiền ngươi. La Phong đứng lên, La Phong có vẻ chờ mong vô hạn, nhìn ra tinh, không bên ngoài. Mình thật sự chưa thấy truyền tống thần quốc bao giờ, rất nhanh thôi. Nam tử đầu chọc Địch Luân, mặc một thân hắc bào hòa lệ, cũng đứng một bên. Cả người hắn thoáng giật, dần bốc lên khí tức quy luật mãnh liệt. Đôi mắt nhìn hư không vô tận. Đột nhiên hào quang vô cùng chói mắt từ trên người Địch Luân lóe lên, trong nháy mắt lan ra, phủ chung quanh không gian vũ trụ vài km. Cả phi thuyền vũ trụ cũng bị bao phủ trong vầng hào quang chói mắt này. Đây là, La Phong cũng bị bao phủ trong hào quang chói mắt. Khiếp sợ trợn tròn mắt hắn, thấp thoáng thấy được sâu trong hào quang chói mắt có một tòa cung điện kim sắc. Đây là thần quốc sao? Vèo, cả phi thuyền duyên tinh hào trong nháy mắt dọc theo chung tia sáng thông đạo không gian, trong nháy mắt bị hút nhập vào thần quốc. Thần quốc truyền tổng, hơi cùng loại với thuấn di khoảng cách siêu xa. Nhưng loại thuấn di này tuyệt không phải là cảm ngộ quy luật vũ trụ. Do người hiểu biết, ít giải thích được quy luật không gian tiến hành thuấn di, mà là một loại năng lực đặc thù ẩn chứa cho bản thân thần quốc. Đây là năng lực mà thần quốc, khi sinh ra, đã bắt đầu tự nhiên có. Phi thuyền duyên tinh hào được một luồng hào quang chói mắt bao phủ. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi không gian nọ. Bên trong thần quốc của thần linh bất hủ, Địch Luân, La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, thông qua ngoại cảnh giả định, hướng mắt nhìn ngoại giới cảnh thần quốc mỹ lệ. Sắc xanh lam giống như hải dương ngọc bích vô tận khổng lồ. Trên hải dương vẻn vẹn chỉ dập dờn những tia rung động, còn trên bầu trời màu xanh lam vô tận lơ lửng một tòa cung điện kim sắc. Tòa thần điện kim sắc đó giống như một hành tinh, đang không ngừng phóng xạ hào quang, chiếu rọi cả thần quốc. Đây là thần quốc của ta. Địch Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười nói, đẹp quá, thật là đồ sộ. La Phong nhìn thần điện kim sắc xa xa chiếu rọi cả cảnh hải dương thần quốc. Điện hạ, thần quốc là một nơi quan trọng nhất của thần linh bất hủ. Địch Luân đứng một bên nhắc nhở La Phong, do đó ngàn vạn lần không thể đưa địch nhân có uy hiếp vào thần quốc. Một khi bị địch nhân nhập vào thần quốc, như vậy sẽ là một trận sinh tử chính thức. Một khi thần quốc tan vỡ, cho dù là thần linh bất hủ khôi may mắn sống sót, cũng không thể tiến bộ được nữa. La Phong khẽ gật đầu. Còn nữa, truyền tống không gian thần quốc phải lựa chọn một nơi rất bí ẩn, đảm bảo chung quanh nhất định không có thần linh bất hủ nào khác. Địch Luân nói, vì một khi tiến hành truyền tống, sẽ bộc lộ ra vị trí không gian thần quốc. Bị thần linh bất hủ khác phát hiện ra thần quốc của người ở đâu, thì sẽ là một cơn ác mộng. La Phong gật đầu. Thần quốc. La Phong gật đầu. Thần quốc, cũng như nguyên hạch của mình, là tử huyệt, ngàn vạn lần không thể bộc lộ. Lần này địch Luân mặc, dù đưa phi thuyền của mình cùng hậu vệ quân vào thần quốc. Những vị hậu vệ quân cũng không có thần linh bất hủ. Do đó đối với địch Luân cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Chúng ta bây giờ tiến về Càn Phú Vũ Trụ Quốc chứ? Địch Luân nhìn về phía La Phong. La Phong gật đầu, ngoài thân cả người địch Luân tràn ngập ra khí tức quy luật. Đồng thời tòa thần điện kim sắc trong thần quốc cũng đột nhiên vô cùng ngừng tụ hào quang, ngừng tụ thành một luồng sáng. Cột sáng nhằm phía chân trời, còn phi thuyền Vũ Trụ Duyên Tinh Hào cũng nhanh chóng bay về phía cột sáng. Bay thẳng vào cột sáng chói mắt, rồi hư không tiêu thất trong cột sáng này. Vèo, ở khoảng cách siêu xa, việc thướng gì đã hoàn thành. Cột sáng chói mắt đã tiêu tàn, một tinh cầu vô danh toàn khoáng vật của Càn Vu, Vũ Trụ Quốc. Chợt xuất hiện hào quang chói mắt, một chiếc phi thuyền vũ trụ dẹt chợt xuất hiện. Điện hạ, bây giờ chúng ta đã ở cảnh nội bằng nham tinh vực trong Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Trong phòng điều khiển, Bích Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười nói. Ta ở trên tinh cầu này có lưu lại một luồng thần lực bất hủ của ta. Do đó cho dù cách nhau xa tới mấy, ta cũng có thể thông qua thần quốc mà cảm ứng được luồng thần lực bất hủ, rồi tiến hành truyền tống thần quốc thẳng. Phải có thần lực bất hủ mới có thể truyền tống được à? La Phong nghi hoặc hỏi. Đúng thế, Bích Luân gật đầu, phải xác định rõ ràng địa điểm cần tới mới có thể tiến hành truyền tống. Còn thần lực bất hủ của thần linh bất hủ có tính đặc thù. Mỗi một thần lực của thần linh bất hủ đều là độc nhất vô nhị, cho nên mới có thể sử dụng làm thứ để xác định vị trí. La Phong khẽ gật đầu. Thần lực bất hủ của thần linh bất hủ thật ra là độc nhất vô nhị. Mỗi một người có thần lực thần linh khác nhau một chút. Dựa theo ý của ngươi, muốn truyền tống thần quốc tới một nơi thì nơi đó phải lưu lại vật phẩm xác định vị trí phải không? La Phong nhíu mày hỏi. Nói cách khác, nơi này, lúc trước người đã từng tới rồi. Đúng, Địch Luân cười nói, tỉ như trước giờ ta không đi qua nơi này bao giờ, thì tự nhiên không thể truyền tống tới đây. Nơi này cách khu mộc tinh bao xa? La Phong truy vấn. Theo vị trí tọa độ, ta xác định vị trí tọa độ là cách khu mộc tinh khá gần. Địch Luân nói chúng ta tiến hành xuyên toa vũ trụ, tiến hành bay gấp rút, dùng tốc độ 50 lần trùng tia sáng di chuyển trong ám vũ trụ, thì đại khái cần 12 ngày nữa. La Phong gật đầu. 12 ngày, khi bay trong vũ trụ mênh mông 12 ngày quả là cực kỳ ngắn. Xuất phát đi, La Phong cười nói. Dạ, Địch Luân gật đầu, còn La Phong thì là về lại khoang mình nghỉ ngơi. Đây là khoang mà Địch Luân chuyên môn an bài để nghỉ ngơi. Xa xỉ hào hoa phi thường, La Phong vung tay lên, lấy một chiếc khoang sinh dưỡng từ trong không gian giới chỉ ra, đặt trên mặt đất. Vẫn luôn chưa kịp ngâm khoang dinh dưỡng, La Phong nhìn dịch dinh dưỡng loáng thoáng bên trong khoang dinh dưỡng, thầm nghĩ, muốn cho bản tôn vì địa cầu ta từ cấp vực chủ bậc 1 lên tới cấp vực chủ bậc 9, e rằng cũng phải đợi hơn nửa năm. Chỉ là gần đây ta bận việc của đại ca, chỉ có thể ngâm khoang dinh dưỡng làm nhiều lần. Giao, khoang dinh dưỡng xác nhận thân phận La Phong, tự động mở ra. Lập tức La Phong liền ở trần, ngâm người vào dịch dinh dưỡng ngạnh giá chân quý. Năng lượng đặc thù vô cùng vô tận lập tức bắt đầu thẩm thấu qua da La Phong, vào cơ bắp, tạng phủ, bắt đầu quá trình cải tạo nhanh chóng. 12 ngày sau, Địch Luân gọi La Phong tỉnh lại, rồi đi vào phòng điều khiển. Điện hạ, rồi đi vào phòng điều khiển. Điện hạ, mười giới chủ hộ vệ cung kính hành lễ. La Phong gật đầu, dọc theo đường đi, các chiến sĩ giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ, hộ vệ quân ai cũng đều ở lại trong phi thuyền vũ trụ. Mãi đến lúc này, rốt cục cũng sắp đến mục tiêu. Mười giới chủ đó mới từ trong khoang ra ngoài. Địch Luân cười chỉ vào tinh không ngoại giới. Điện hạ, ngươi xem kìa, đó là khung ngọc tinh. La Phong đứng trong phòng điều khiển quét mắt nhìn. Trong không gian xa xôi đang có một tinh cầu vô cùng chói mắt, toàn bộ tinh cầu hiện ra một màu lam nhạt. Điện hạ, khung ngọc tinh là một trong chín hành trình tinh tuyết một cảnh nội Càn Vu, vũ trụ quốc. Bởi vì ranh giới Càn Vu vũ trụ quốc thật sự quá rộng lớn, do đó sẽ hành trình tinh cấp 1 để tiến hành khống chế cả quốc gia vũ trụ tốt hơn. Khu Ngọc Tinh là trung tâm chính trị của gần ngàn tinh vực chung quanh. Địch Luân mỉm cười giải thích con bản thân Khu Ngọc Tinh là một tinh cầu được nhân công kiến tạo ở thần quốc, tuyệt không phải hình thành tự nhiên. Các tinh cầu đường kính chừng 98 vạn km, có thể so với kích cỡ một hành tinh bình thường. Ừm, La Phong mỉm cười nói, bên trong Khu Ngọc Tinh có ngân hàng tinh hà vũ trụ chứ? Đương nhiên có, Địch Luân gật đầu. Đợt lát nữa ta đi ngân hàng tinh hà vũ trụ chuyển khoản, chuyển trả 8 đơn vì hỗn nguyên cho ngươi. La Phong cười nói, ngân hàng tinh hà vũ trụ, cũng đến lúc tranh thủ đi lấy di sản của sư phụ rồi.